Kính chào các thính hữu, xin chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cờ vây Mỹ đánh tàu, Việt Nam Cộng sản rủi ro lưỡng cực. Tôi nhắc lại, cờ vây Mỹ đánh tàu, Việt Nam Cộng sản rủi ro lưỡng cực. Cái thế cờ vây Mỹ đánh tàu thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần ở trên diễn đàn này rồi. Ông Donald Trump, ông áp dụng cờ vây. Cờ vây là cái sản phẩm của nước tàu, mà nước tàu xưa nay đánh cờ vây rất giỏi. Từ là thời xưa xa xưa đó, là Liên Hoành Mỹ Hợp Tung này kia là đánh cờ vây. Nhưng mà không ngờ rằng bây giờ có một ông Mỹ ông đánh cờ vây giỏi hơn tàu. Lúc đầu ông chỉ đánh thương mại thôi, lần lượt ông sẽ đưa từng nước cờ vây một vào bàn cờ. Và từng nước thì nước Mỹ đánh tàu từ chiến tranh thương mại sang chiến tranh thuế khóa sang chiến tranh lạnh, có khi là chiến tranh ấm nữa, và đe dọa luôn cả chiến tranh nóng nữa. Đủ mọi cách đánh tàu là hiện đang rất là lép vế. Và trong cái chiến dịch cờ vây đánh tàu đó, thì anh Việt Nam Cộng sản không thể chối cãi được, từ xưa đến nay anh là một bộ phận của nước tàu. Mà anh vì cái chiến tranh này anh bị vạ lây, mà trong cái vạ lây thì tôi đã đánh giá nhiều lần rồi, anh ấy chết chặt giữa Mỹ và tàu. Nhưng mà bây giờ chính là nền tuyên truyền của Cộng sản, từ báo Nhân Dân cho đến các cái phát ngôn của các giới chức Cộng sản Việt Nam mà đi ra hải ngoại, thì nó cũng phải nhìn nhận rằng nó ở trong thế chết chặt giữa Mỹ và tàu. Nhưng mà Việt Nam Cộng sản là chuyên môn, nó dùng những danh từ rất là ngộ nghĩnh để nó né tránh cái chết chết chặt. Bây giờ tôi thấy tài liệu của nó gọi cái thế chết chặt lưỡng cực là gì, là một bên là Mỹ, một bên là tàu đó. Nó gọi là chết chặt của nó là nó rủi ro lưỡng cực. Mà cái rủi ro lưỡng cực này không phải bây giờ nó mới bị phải. Mà tại sao nó gọi là rủi ro? Nó chết chặt ở giữa, mà nó rủi ro là vì nó biết rằng trong cái cuộc đấu này không biết bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua, cho nên nó không biết là nó theo bên nào cho nó đúng. Cho nên nó gọi là rủi ro risk, bipolar risk. Nó rút kinh nghiệm cái năm xưa giữa hai đàn anh Cộng sản là Liên Xô với Tàu Cộng đánh nhau, thì nó tưởng rằng Liên Xô mạnh hơn, thì nó phản tàu, nó chửi tàu như chửi chó, để nó theo Liên Xô. Nhưng mà không ngờ rằng nó đã đánh giá sai, là vì Liên Xô sụp đổ mà đằng tàu đó lại không sụp đổ. Tại vì lần này nó bị cũng là rủi ro lớn cực, thì nó không biết là giữa Mỹ và tàu sẽ ai sẽ thắng, cho nên nó cứ chạy quanh, nó luồn luồn lách lách để mà người ta gọi nó đu dây đấy. Tức là tôi tức cười là khi nó đưa ra cái concept là rủi ro lưỡng cực để mô tả cái sự chết chặt kìa nó. Và nó chết chặt như thế nào là cái thời mà ông Obama chỉ đã vận động việc đến với Mỹ rằng thì là cho nó vào TPP để làm cái thế cờ kinh tế mà ông Obama muốn gọi là gì, cân bằng ảnh hưởng của tàu ở Biển Đông, ở Á Châu đó. Thì với điều kiện là đừng có lật đổ chế độ nó, vì thế ông Obama đã tiếp nó ở tòa Bạch Ốc, rồi sau đó lại đưa nó đi diễn thuyết ở Đảng Cộng sản Mỹ để chứng tỏ rằng thì đấy, nước Mỹ có kỳ thị Cộng sản đâu, thì cứ theo Mỹ đi đấy. Nhưng mà khi mà ông Trump đắc cử, ông không chơi TPP nữa, nó đâm ra nó nhớ tàu. Thì nếu nhớ tàu với TPP là vì cái nền kinh tế tài chính của nó lệ thuộc vào rất nhiều đồng đô la của ngoại quốc, FDI thì các đầu tư với các thứ, giờ nó mất cái đó rồi, thì nó phải đi vận động những cái tương tự như thế nó chạy sang Âu Châu để nó vận động với vụ mà đối tác song phương với Âu Châu gọi là EVFTA. Nhưng nó sang ra Âu Châu nó lại bị kẹt cái vụ Trịnh Xuân Sầu, à Trịnh Xuân Thanh. Rồi thì nó bảo à, mất cái vụ này thì nó còn cái mười mấy cái FTA khác nữa. Và mười mấy cái FTA khác nữa nó lại bị kẹt vào cái chiến tranh thương mại cho Mỹ và Tàu. Trong danh sách các nước mà đồng loa với Tàu làm hại cho nền kinh tế Mỹ thì nước Mỹ đã liệt kê ra 16 anh là đồng loa với Tàu, tuần hàng sang để đổi nhãn hiệu đi sang người ta tuần sang Mỹ. Và trong số 16 nước bị lên án đó có anh Việt Cộng, anh là càng chết chặt. Và anh luồn lách sang Âu Châu rồi nó gọi là đa phương hóa ngoại giao này kia. Và nội bộ nó đưa ra cái mâu thuẫn, cái khai là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà nó khai thác giữa mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu thì nó quên, tôi đã nhắc lại rằng nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Nhưng mà về phía Mỹ thì nợ máu chiến tranh Việt Nam nó nhẹ hơn là nợ máu với Tàu. Là vì nợ máu với Tàu xảy ra khi mà nó theo Liên Xô, nó phản Tàu Cộng và nó chửi Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Và đến lúc mà Liên Xô sụp đổ nó phải đi đầu hàng ở Thành Đô thì là nó bán nước để mà cứu đảng nữa. Thành ra là nó khai thác mâu thuẫn với Mỹ và Tàu. Mà mỗi khi mà nó đã đầu hàng rồi thì thằng Tàu dĩ nhiên là sư phụ về cái sinh tử phù. Thằng Tàu nó gài về anh chế độ của anh vào cái thế, nó cài sinh tử phù vào. Nó cho Hoa Kiều của nó là xâm nhập đảng, nó đút tiền để nó mua cái thẻ đảng, nó bò lên từ dưới lên và nó hán hóa cái đảng Cộng sản ở Việt Nam rất nhiều rồi. Cho nên anh bây giờ anh có mà phản chủ Tàu thì nó nghĩ rằng là không có khả năng nữa. Và nếu anh phản chủ Tàu mà đi theo Mỹ cái này thì nó bảo tài đấy. Anh nhớ là bây giờ nó sẽ vào cái thế nó rủi ro lớn cực. Nó không biết là giữa Mỹ và Tàu nhớ bây giờ nó phải theo bên nào đấy. Nó chỉ có luồn lách lách cho nhau câu giờ để xem sống dài đẹp ngày nào hay ngày đấy. Và nó đa phương hóa đối ngoại để nó đi lại Liên Âu, hay là nhưng mà nó lại vướng phải cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của ông Donald Trump. Ông vây đầu khắp thế giới và Liên Âu bây giờ đã tiếp tay với ông Donald Trump trong cái việc cờ vây đánh Tàu rồi. Thành ra là nó bị lấp bịt đường chạy gặp. Và bây giờ nó chỉ còn mỗi một con đường là lại Mỹ tối đa. Và nó đã được Mỹ tha cho cái vụ mà thuế tôm chỉ cần có 5% thôi. Và cái vụ bắt bẻ về cái cá da trơn cho ba xa, về những cái thiếu tiêu chuẩn này kia, Mỹ đã bãi bỏ cho nó, đã thưởng cho nó mấy cái là để nó tỏ thái độ, nó chạy theo Mỹ. Nhưng mà nó chạy theo Mỹ nó lại sợ mất đảng. Cho nên trong lobby nó đang vận động rằng thì ông nương tay cho tôi cảm ơn ông, vì ông có nhu cầu mà biến kéo tôi ra khỏi cái quỹ đạo của Tàu về vấn đề Biển Đông, thì xin ông đừng có là lật đổ chế độ. Và nếu ông lật đổ chế độ của tôi thì cái việc mà ông chiêu dụ thằng Bắc Triều Tiên sẽ khó khăn, là vì do Bắc Triều Tiên bây giờ nó cứ thì thà thì thụt, nó cãi nhau với ông về cái vấn đề là ông ăn hiếp nó quá. Và ông đã từng nói với thằng Bắc Triều Tiên rằng thì hãy noi gương Việt Nam đi. Và trong lobby thì anh Việt Cộng trong cái vấn đề Bắc Triều Tiên, anh đã đề nghị là cuộc họp thứ hai giữa ông Tổng thống Trump với UN thì đề nghị họp ở Việt Nam đi. Nhưng mà bây giờ thì đã thấy rõ là Mỹ đã không chọn anh Việt Cộng. Nhưng mà trong lobby thì nó muốn, là vì ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã từng nói rằng thì Bắc Triều Tiên hãy nói riêng Việt Nam đi. Bang giao với Mỹ mà có mất chế độ đâu, mà không có vũ khí nguyên tử thì đừng có sợ. Và vì thế thì nó bám vào đó, nó là Mỹ. Và nước Mỹ cũng tiên kết được cái thì được rồi, thì là bây giờ giết Mỹ vào đi. Và nó nhận mua vũ khí của Mỹ, rồi nó đưa cái bang giao với Mỹ lên tầm cao chiến lược, cái hợp tác toàn diện rồi quốc phòng vân vân. Và để chiều lòng Mỹ thì nó thương lượng, nó thả tù chính trị, nó đã thương lượng, nó thả ông Trần Huỳnh Chí Thức rồi. Nhưng mà Trần Huỳnh Chí Thức không chịu đi. Và bây giờ nó thả tù chính trị. Mà nó thả những tù chính trị nào, nó tính toán rất có chừng mực. Là nó chỉ thả những tù chính trị nào mà phản đối biểu tình về cái vụ mà nó bán Formosa cho tàu cộng, về cái tội mà nó làm tay sai cho tàu ở Formosa, rồi chống đánh nó ở trên mạng lưới nhân quyền, rồi thì đòi tự do báo chí này kia, là nó những cái tội đó nó coi là nhẹ thì nó thả ra để chiều lòng Mỹ. Nhưng mà những người mà nó lên án là lên lật đổ chế độ thì nó phạt nặng hơn trước, để nó chứng tỏ cho Mỹ rằng thì là những cái này mà ông bênh vực nó thì là tức là ông không muốn cho tôi làm gương cho Bắc Triều Tiên. Ít ai giải thích rằng tại sao nó thả mẹ nấm mà nó lại phạt những ông khác nặng hơn. Đó là tôi nghĩ rằng đó là trong lobby của nó. Và nó muốn chứng tỏ là Mỹ tỏ, muốn tỏ ra là chiều Việt Cộng giống như là chiều Anh Ủn, để hoàn thành cái thế cờ vây chặt chẽ hơn với tàu, thì phải chiều lòng nó và cho nó duy trì chế độ. Nhưng mà nó lại cung cụ thêm cái vụ Biển Đông nữa. Mỹ đang dồn anh tàu ra khỏi Biển Đông thì nó tiểu kế nó bảo bây giờ ông muốn đuổi tàu ra khỏi Biển Đông thì tôi sẽ hợp tác với ông, nhưng mà ông có bảo đảm rằng thì cái mỏ dầu hỏa Cá Voi Xanh mà trước kia tôi đã ký với ông ExxonMobil rồi, mà vì ông ngại thằng tàu cho nên ông không dám thi hành. Cái tàu, cái hãng Repsol của Tây Ban Nha bị tàu nó quấy nhiễu đã bỏ đi rồi. Thì lần này có như thế hay không? Thì Mỹ tỏ ra rằng thì ok, lần này ta sẽ vào Biển Đông mạnh hơn, ta sẽ dí tàu mạnh hơn. Thì sao? Thì nó vội vàng, nó nhận lên, vì cái ngân sách của nó phụ thuộc vào tiền bán dầu hỏa rất nhiều. Mà cái mỏ dầu hỏa trước đây nó khác, thì gần cạn nó chỉ còn có 1-2 năm nó sẽ cạn rồi, bây giờ phải có những cái mỏ khác. Bây giờ Mỹ vào như thế thì nó chỉ xin Mỹ rằng thì là đừng có vì cái quyền lợi dầu hỏa ở Biển Đông mà bắt bẻ nó về vấn đề nhân quyền. Thì những người mà là chống tàu đây này, tôi bị tù tôi thả ra hết rồi. Đấy là cái thế mà nó loay hoay giữa cái rủi ro lưỡng cực giữa Mỹ và tàu nó là như thế. Và bây giờ cái thế cả hiện nay toàn sự được thầy Hiệp ra thế nào, thì chúng ta thấy rằng nó loay hoay giữa cái rủi ro lưỡng cực đó. Và nó lâm vào cái tình trạng là bây giờ nếu mà nó tỏ thái độ như thế thì thái độ của tàu sẽ như thế nào. Thì theo tôi đánh giá rằng cái thế cờ vây ở Biển Đông và đối với Việt Cộng chỉ coi như là một nước cờ thử thôi. Căng thẳng ở Biển Đông chỉ là biết thử thôi. Chiến tranh lạnh của Mỹ đánh tàu mà anh Việt Cộng anh chẳng bỏ anh nhảy vào để khai thác mâu thuẫn hai bên tàu để luồn lách. Nhưng mà anh tính không ra cái việc là ai thắng ai. Bây giờ giả dụ anh có cái thái độ như thế thì tàu có mấy thái độ, hoặc là tàu vì bất mãn cái việc anh bỏ tàu theo Mỹ mà bọc tai cho nó, thì anh tàu mà bọc tai thằng Việt Cộng, tức là anh tàu mắc mưu Mỹ. Là vì khi mà anh tàu bị bọc tai thằng Việt Cộng thì kế hoạch kéo thằng Việt Cộng ra khỏi quỹ đạo của tàu là thành công. Và ngược lại, tàu không có bọc tai Việt Cộng mà tàu lại mua chuộc Việt Cộng để kéo nó về, mà thằng Việt Cộng lại thuận theo cái mua chuộc nữa đấy, thì anh Việt Cộng lộ cái tẩy ra lệnh biệt Mỹ. Thành như anh nhìn trong cái thế rủi ro này, anh không biết thế nào. Và cả hai trường hợp là tàu có bọc hay là không bọc thì đều nằm ở trong cái trường hợp mà tôi gọi là phép thử của Mỹ trong thế cờ vây ở Biển Đông. Và thời sự tuần qua nó như thế. Và tại sao nó thả mẹ nấm như thế thì các nhà bình luận khác bình luận kiểu khác, mà tôi thì tôi bình luận kiểu như vậy. Vậy chúng ta chờ xem nước Mỹ sẽ đánh vài nước cờ vây nữa đối với tàu, thì để xem rằng là cái rủi ro lớn cực của Việt Cộng nó sẽ như thế nào. Và đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo trong tuần vừa rồi. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 10 năm 2018. Mẹ nấm, blogger mẹ nấm và gia đình đã rời Việt Nam đi Mỹ, thì cái này chúng ta biết rồi. Blogger bất đồng chí kiến mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài Hà Nội trưa hôm 17 tháng 10 để đến bang Texas của Mỹ. Mạng lưới blogger Việt Nam cho biết, ngày 17 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến bay máy bay EVA-398 rời Hà Nội quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Tại Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì viết, người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh, người phụ nữ can đảm thế giới, Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh đã bước ra khỏi trà tù Cộng sản, bỏ lại bản án giam 10 năm. Sự kiện trên diễn ra trùng với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Việt Nam về một điểm nhấn có thể rất đặc biệt cho mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt tại Biển Đông. Đấy, nhớ đó, ông Bộ trưởng Hoàng Sang để là để cho đó đánh dấu cái việc nó ngả theo Mỹ mà nó bỏ tàu đó. Ngoài ra, sự kiện trên cũng đang diễn ra trong bối cảnh đã có tin ngoài lề về một chuyến đi Hoa Kỳ của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2018 đấy, là nó yêu cầu thì vẫn tôn trọng cái Đảng Cộng sản đó. Và nhà báo Võ Văn Tài Tạo thì chia sẻ rằng đây là tin vui cho chúng những người tranh đấu cho trở dân chủ và tiến bộ xã hội chủ nghĩa. Còn cái bình luận của blogger Nguyễn Hưng Quốc chỉ cho rằng Hà Nội thu xếp cho những nhà tranh đấu bị giam cầm ra nước ngoài sống lưu vong là một biện pháp để dập tắt tiếng nói bất đồng ở trong nước. Chúng ta càng hiểu thêm âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Việt Nam là cho những nhà đấu tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói của họ để vô hiệu hóa. Và cái miếng vỏ này thì tôi đã thuộc lòng trong cái sách vở của Việt Cộng. Nó có tên là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Mà đẩy mũi nhọn đi chỗ khác chỉ là một cái biện pháp tạm thời và ngắn hạn thôi. Chứ là làm sao mà nó đẩy đi mà nó lại dập tắt được phong trào đấu tranh nữa. Đó. Bây giờ đến thái độ của mẹ nấm ở nước Mỹ, được đài VOA ngày 18 tháng 10, 18, loan tin là mẹ nấm trên đất Mỹ 2. Tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng. Tức là khi mà mẹ nấm sang đến Mỹ rồi, thì cố tỏ thái độ là vì tương lai của hai đứa con, chứ không phải là cô thôi tranh đấu là cô cho rằng cô bị đưa sang Mỹ là bất đắc dĩ thôi. Chia sẻ về phía về những ngày đầu gặp lại mẹ con trên máy bay, người Nam Kinh xúc động nói: mặc dù đã chuẩn bị trước cái việc phải gặp gia đình rất ngắn ngủi trước khi đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc khi con trai và con gái ôm tôi trên máy bay. Chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Những gì họ đã cố gắng để chặn thông tin và chặn sự tiếp xúc của chúng tôi, cho đến phút cuối thì cảm xúc của con trai đã vỡ òa trên máy bay. Có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy tấm hình ở đây để rồi bình luận của những người đi đón như thế nào. Chị Thảo Ly, một cư dân Houston, nói với Hoa rằng chưa bao giờ chị vui như vậy khi biết được tin mẹ nấm và gia đình được tự do trên đất Mỹ, nhưng không khỏi nghĩ tới những nhà hoạt động khác vẫn còn trong nhà tù. Trong đó có bà Thúy Nga, cũng có 2 con nhỏ như trường hợp của mẹ nấm. Vì chị Ly tin tưởng rằng, với mẹ nấm tôi tin rằng dù sống ở bất cứ đâu thì cô vẫn tiếp tục cái con đường mà cô đang đi. Đấy là... Và những bình luận khác cho biết rằng năm ngoái Việt Nam tuyên án blogger mà nó 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam theo điều 88, nhưng nhiều chính phủ tổ chức quốc tế đã chỉ trích Việt Nam về bản án này. Mẹ nấm là trường hợp mới mà Việt Nam phóng thích để đi tị nạn nước ngoài. Trước đó một số nhà hoạt động cũng đã bị Việt Nam phóng thích theo dạng này, như luật sư Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, vân vân. Luật sư Lê Công Định, một cựu tư chính trị Việt Nam, nhận định trên trang Facebook cá nhân rằng sau chiến công xuất khẩu lao động trả nợ các nước sau chủ nghĩa anh em những thập niên cuối thế kỷ trước, đến chiến công xuất khẩu những bông hoa nhỏ giải quyết nạn thất nghiệp nhiều năm gần đây, nay chương trình xuất khẩu tù nhân nhân quyền đổi lấy giao thương quốc tế dần trở thành chiến công hiển hách mới của phong trào cách cái mạng ở nước ta. Còn ông giáo sư Nguyễn Nhân Chết thì ông lưu vong sang, đúng bị trục xuất sang Mỹ từ năm 86, từ năm xưa, thì ông nói rằng người đấu tranh đích thực trong nước không bao giờ muốn ra hải ngoại để tị nạn, vì khi đã dấn thân bất chấp nguy hiểm là họ đã có tấm lòng muốn hy sinh cho đại cuộc. Ngay sau khi mẹ nấm rời về Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh quyết định của các nhà chức trách Việt Nam và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm. Đấy, đâu có phải là nó thả mẹ nấm mà Mỹ tha nó đâu. Và Dân Làm Báo ngày 19 tháng 10 đăng cái bài là người bất đồng chính kiến Việt Nam mẹ nấm mô tả các cuộc tuyệt thực trong tù. Đấy, thả tù nhân lương tâm là một chuyện, nhưng cái bản án là đối xử dã man với tù chính trị là một bản án mà thế giới đã lên án. Và trong tất cả các cái thương lượng về mậu dịch song phương, người ta đều đặt vấn đề là trại giam của anh có đàng hoàng hay không. Và bài báo này nhằm phục vụ cái mục đích hỏi tội thằng Việt Cộng về cái vụ mẹ nấm mà mô tả ở trong tù như thế nào. Bài báo Dân Làm Báo dịch bài của ký giả Reuters gọi là Alex Dobuzinski. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger 39 tuổi và là nhà hoạt động môi trường với bút tranh là mẹ nấm, cho biết là cô tin rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã định thời gian cô được ra khỏi nhà tù để trùng với chiến tranh tầm này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Đấy, tôi nói rồi, nó cúng cụ Mỹ. Và ông cô Quỳnh thì có nói là có nghe nó tả bài nhà báo Reuters thuật lại cái chuyện cô tả cô ở tù như thế nào, để chứng tỏ rằng thả là một chuyện, nhưng cái tội mà giam tù một cách dã man là một tội khác không thể xóa được. Và cô nhớ được chuyện cô đó, cô tật thật lại trong tù của ông, và hãng Reuters gọi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Washington thì không được trả lời. Nhắc lại rằng thì cô Quỳnh bị bắt vào năm 2016 và bị kết án 10 năm tù vì đăng tải các bài báo, trong đó là bài viết của người dân bị chết trong đoàn công an đó và bị nhà cầm quyền cho là chống đối chế độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết cô được thả vì lý do nhân đạo và án tù của cô được đình chỉ. Đây nó cách nghĩa là án tù được đình chỉ mà không thấy nó nói ra thì nó đình chỉ án tù. Nó có đưa ra tòa án đình chỉ hay là gì không? nó cứ thế nó dắt cho tấm cổ đi rồi. Nhưng mà trong khi đó thì bản tin cũng cho biết rằng một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng việc ngoài việc kêu gọi trả tự do cho Quỳnh, Washington cũng đã ủng hộ những người khác bị cầm tù tại Việt Nam vì thực hiện quyền con người và tự do cơ bản. Cái đấm mõm này chỉ là giảm nhiệt được thôi, nếu không thể xóa được những cái bản án mà khi nó là kinh tế thị trường nó phải thi hành thì mà nó không thi hành. Và nhắc lại rằng cô Trình đi cùng với bà mẹ già 63 tuổi và hai đứa, một đứa con gái 12 tuổi, một đứa con trai 6 tuổi. Và đây giờ là những lời bình luận của blogger Phạm Chí Dũng viết cho đài VOA ngày 19 tháng 10. Thì Phạm Chí Dũng đầu tiên đặt vấn đề rằng, đặt câu hỏi rằng vụ chống xuất mẹ nấm có liên quan đến EVFTA. Và Phạm Chí Dũng cho rằng chỉ có sự trùng hợp giữa cái việc mà Việt Cộng nó đang điều đình với EVFTA và vấn đề nhân quyền và nó thả mẹ nhấm hay không. Và Phạm Chí Dũng nhắc lại cái không khí điều trần ngày 10 tháng 10 ở trong cái hội nghị của EVFTA thì như thế nào. Từ giữa năm 2018 trùng với hoạt động của một nhóm chuyên gia của Liên minh châu Âu đến Việt Nam để kiểm tra lại tiến trình Việt Nam thực hiện những yêu cầu của Liên Âu về thẻ vàng hải sản của Liên Âu, Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng về điều trần EVFTA nhân quyền tại Brussels ở Bỉ sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018. Diễn ra đang diễn ra rồi. Cũng từ thời điểm đó, chính quyền Việt Nam đã khởi động một chiến dịch vận động vừa công khai vừa ngầm kín để EVFTA được Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu ký chính thức và đệ trình hiệp định này lên Nghị viện châu Âu để phê chuẩn cuối cùng. Đó cũng là lúc bắt đầu có tin như Quỳnh có thể được tự do. Thế ông ấy là nghĩ rằng nó thả như Quỳnh là vì EVFTA, nhưng mà tôi thì tôi có nghĩ đành khác. Tóm lại là gì? Bây giờ trong cái bài bình luận của Phạm Chí Dũng có đoạn nói về cái tình trạng rủi ro lưỡng cực của Việt Cộng. Cái đoạn nó như thế này: không biết vô tình hay hữu ý, ngay trước ngày 11 tháng 10, trên là ngày 10 tháng 10, thời điểm mà Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức phiên điều trần EVFTA nhân quyền với sự tham gia của trưởng đoàn đàm phán Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh. Trong buổi điều trần này, đoàn đàm phán Việt Nam đã hoàn toàn thất bại khi không thể chứng minh được là Việt Nam đã cải thiện nhân quyền như thế nào. Càng cho thấy Việt Nam đã chẳng thèm quan tâm đến các yêu cầu về cải thiện nhân quyền do Liên Âu đòi hỏi, như Việt Nam ký phải ký 3 công ước quốc tế về lao động là một, liên quan đến các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, vấn đề nhân quyền là 2 và vấn đề môi trường là 3. Đấy là nó nhân cái dịp này tôi nhắc lại rằng nó lâm vào cái tình trạng rủi ro lớn cực. Trong cuộc họp trên, điều mà người tham gia đặt câu hỏi muốn biết là Việt Nam sẽ làm gì để cải thiện nhân quyền, kế hoạch cụ thể để cải thiện nhân quyền là cái gì, Việt Nam cần thể hiện bằng hành động để chứng minh sẽ và có thể thực hiện các cam kết. Ngoài ra cũng yêu cầu rằng 3 công ước còn lại của ILO tức là International Labour Organization, Tổ chức Lao động Quốc tế đó, cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi Liên Âu bỏ phiếu chấp thuận EVFTA. Và một người tham dự cuộc họp là bà Gren van der Heen đã chỉ ra thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước đến giờ, vì chưa có gì được thực hiện, cũng như cam kết về nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể. Ký gì nó cũng ký, hứa gì nó cũng ký, nó làm rồi nhưng mà nó chẳng làm gì cả. Đây, và bà Arena thuộc Đảng Xã hội của Vương quốc Bỉ là thành viên của Nghị viện Liên Âu nói rằng năm nay là năm 2018. Từ năm 2012 đến 2018, chúng tôi nhận thấy các tiêu chí về quyền nghiệp đoàn và nhân quyền của Việt Nam vẫn chưa tiến bộ một cách đầy đủ. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chờ thêm 6 tháng nữa để Việt Nam thực hiện lời hứa. Nhưng không chỉ lời hứa mà là sự đảm bảo ngay cả trước khi Nghị viện Liên Âu phê chuẩn hiệp định này. Nghị viện Liên Âu cần Việt Nam có những dấu tích cực, chỉ dấu tích cực chứ không phải là lời hứa. Chúng tôi có thể cho thêm thời gian, nhưng thời gian đó phải được Việt Nam sử dụng để có những hành động cho thấy được sự nỗ lực của họ. Và đến đây thì Phạm Chí Dũng đặt ra vụ tống xuất mẹ nấm có liên quan đến EVFTA hay không? Đánh dấu hỏi. Sau ngày 10 tháng 10, một sự kiện ngoài lề khác đã diễn ra trong chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến hai nước Liên Âu là nước Áo và nước Bỉ. EVFTA là lợi ích kinh tế quá cần, quá thiết thân đối với sự tồn tại của ngân sách và cũng là của chế độ độc đảng Việt Nam này nhé. Quá thiết thân đối với sự tồn tại của ngân sách và cũng là của chế độ độc đảng ở Việt Nam. Trên danh nghĩa là dự hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 12 và hội nghị P4G, nhưng rất có thể Nguyễn Xuân Phúc nắm đến mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi châu Âu này là thuyết phục bằng được. Nếu không phải là Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu, thì cũng là một số nước trong Liên Âu để sớm ký kết và triển khai EVFTA. Hai sự trùng hợp trùng khớp về thời điểm xét thả Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh và Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh lên máy bay với sự khởi đầu và sự kết thúc của cuộc họp Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu vào ngày 7 tháng 10 có thể hé lộ một bí mật là sau khi không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào của Liên Âu về cải thiện nhân quyền và nhận thấy rõ là chỉ chính vì nguồn cơn đó mà sẽ khiến EVFTA không thể được ký kết lẫn thông qua, chính quyền Việt Nam đã dở ra con bài dự trữ tiềm năng là thả mẹ nấm, mặc dù trường hợp của Quỳnh được xem là một trường hợp của người Mỹ do chính phủ Mỹ đòi hỏi chứ không phải là do yêu cầu Liên Âu. Nhưng mà đã tôi nói là do nhu cầu của Mỹ này. Và ông Phạm Chí Dũng này, câu trả lời cho câu hỏi trên từ Việt Nam cho Liên Âu là anh trả lời như thế nào? Thì nó hứa hẹn ký ba công ước quốc tế về quyền lao động mới rồi à. Và trưởng đặc trách thương mại Liên Âu Cecilia Malmström nói trong cuộc họp báo được đài VTT, theo đó các bên đã nhất trí về một thỏa thuận liên quan để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, bao gồm các cam kết đối thoại và các chế tài khả dĩ. Rồi thì cuối cùng là chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu làm tờ trình cho Hội đồng châu về EVFTA và được Thủ tướng Phúc hân hoan thông báo tin mừng trong ngoặc kép cho toàn bộ giới quan chức, một tòa án nhân dân ở Việt Nam đã có câu trả lời cho Liên Âu khi xử phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng với y án tới mức 20 năm tù giam. Tức là nó thả Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh mà nó người tranh đấu cho nhân quyền khác thì nó lại lên án tới 20 năm tù giam. Tức là nó thất bại ở Liên Âu. Và giả dụ mà nó thuyết phục được Liên Âu thì Liên Âu nó tới 28 mà 78 nước. Nhưng chỉ có ký gì thì ký, người ta cũng ký. Nhưng mà ký xong rồi thì phải đem về nước để được quốc hội cái nước đó phê chuẩn. Mà chỉ cần một nước không phê chuẩn thì nó cũng kẹt. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 10. Slovakia tạm ngừng quan hệ với Việt Nam về cái vụ chính xuân tay đó. Quan hệ song phương Việt Nam bị đóng băng cho đến khi Slovakia nhận được lời giải thích khả tín từ Hà Nội về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Slovakia nói với hãng thông tấn nhà nước TASC hôm 19 tháng 10. Theo lời người này thì Bộ Ngoại giao Slovakia hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam sau cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ở New York gần đây. Trước đó một ngày, Đảng Tự do và Đoàn kết kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia tự trục xuất đại sứ Việt Nam. Truyền thông Slovakia cho biết vào đầu tháng này, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Slovakia Laskak đã chất vấn Phó Thủ tướng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và ông nói rằng những giải thích trước đây của Việt Nam về vụ này không thỏa đáng và cảnh báo Việt Nam về hậu quả của vụ này. Đồng thời yêu cầu Hà Nội phải nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ về khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Cái vụ này là phía Việt Nam nó ông Thanh tự về nước đầu thú. Cái đó này, đây là Tôi đưa ra cái thông tin này để tham khảo để chứng tỏ rằng với Liên Âu nó kẹp cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Và dù nó ký gì thì ký, nhưng mà chỉ cần một nước đem về nước không phê chuẩn thì cái EVFTA cũng vô hiệu. Bây giờ nhân cái chuyến này thì anh Nguyễn Xuân Phúc, anh đi sang Âu Châu vận động nước Áo cũng bị cái vấn đề đó. Bản tin ngày 16 tháng 10 của báo Tiếng Dân Báo Mạng, bài tường thuật của Hiếu Bá Linh, là Thủ tướng Áo nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với Tổng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng trong các cuộc hội đàm hai bên cũng đã đối thoại với nhau về đề tài nhà nước, pháp quyền, dân chủ, nhân quyền và quyền của người dân. Tôi nghĩ rằng việc tiếp đón các quốc gia thân hữu một cách thân thiện đó là việc đúng đắn và có ý nghĩa, nhưng không có nghĩa là phải im lặng về những đề tài nào đó mà hai bên có những ý kiến khác biệt. Người nước Áo nó trách anh về nhân quyền mà anh lại bảo chúng ta có nhân quyền. Chưa 15 tháng 18, tại Viên, thủ đô Áo ngay sau lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân đã có cuộc gặp riêng và hội đàm với Thủ tướng Áo. Sau đó Thủ tướng hai nước đã cùng tham dự cuộc họp báo chung. Trong cuộc họp báo này ngộ lắm. Chỉ, cái cuộc họp báo này là chỉ có đặt hai câu hỏi thôi. Sau cùng là phải đặt câu hỏi của phóng viên báo chí, ban tổ chức cho đặt tổng cộng chỉ có hai câu thôi. Một câu hỏi dành cho báo chí Áo và một câu hỏi dành cho báo chí Việt Nam. Thì trước tiên là câu hỏi của ông Moos Bauer, phóng viên của đài truyền hình của nước Áo. Nguyên văn như sau: tôi có một câu hỏi cho Thủ tướng Kurz. Hôm nay, với nghi thức duyệt hàng quân danh dự, ông đã tiếp đón trọng thể Thủ tướng Phúc của Việt Nam, người đứng đầu chính phủ xã hội chủ nghĩa của một nước cộng sản độc tài. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Kurz đã trao đổi về vấn đề nhân quyền cụ thể như thế nào liên quan đến hội trường, đến hội nghị thượng đỉnh Liên Âu và ASEAN trong lần này. Hỏi là hỏi cho ông Thủ tướng nước Áo, nhưng mà anh Nguyễn Xuân Phúc anh tranh và anh nhảy vào anh tranh trả lời. Mặc dù phóng viên Buso nói rõ ngay từ đầu là đặt câu hỏi cho Thủ tướng Kurz của Áo, nhưng câu hỏi vừa mới dứt thì ngay lập tức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhanh nhẩu trả lời nguyên văn như sau. Anh xác nhận cái đó chúng ta có đủ, nhưng mà cái câu này là cái câu là hố nhất của nó. Việt Nam là một nước dân chủ. Đấy, anh nói đó, chúng ta có mà. Việt Nam là một nước dân chủ, có quan hệ quốc tế sâu rộng, không có chế độ độc tài như ngài vừa nêu. Chúng tôi lên án chế độ độc tài. Hiến pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền, quyền con người hết sức sâu sắc trên tất cả lĩnh vực. Nhân quyền Việt Nam được thế giới, cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc công nhận. Xin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Áo đã dành cho một cuộc tiếp đón rất trọng thị trong quan hệ truyền thống lâu đời hiểu biết giữa hai nước. Và cái câu mà chúng tôi lên án chế độ độc tài làm cho cả thế giới tức cười, mà nhất là giới đấu tranh ở trong nước. Thế, người ta nói rằng cái câu này là nó lên án chính cái chế độ của nó. Nó chối tỏ ở nước ngoài, nhưng mà ở trong nước lên án anh lên án chế độ độc tài nha. Đấy. Nhưng mà anh nhanh nhẩu nhảy vào cướp lời người ta. Chứ hay sau khi anh bị cướp lời thì cái ông Thủ tướng Áo ông mới lại nói thế này. Ông đã mời phóng viên của Thống kê Việt Nam đặt câu hỏi để ông trả lời hai câu hỏi. Sau đây là nguyên văn phần ông trả lời câu hỏi của phóng viên Áo. Trước nhất, cho phép tôi trả lời câu hỏi của phương Nam về nhà nước, pháp quyền, dân chủ và nhân quyền. Hai bên đã trao đổi với nhau, một mặt về hệ thống thể chế của châu Âu của chúng ta, mặt khác hai bên cũng nói chuyện với nhau về sự khác biệt thể chế của hai nước, về thái độ, quan điểm của chúng ta về sự, tức là ông nói là nhân quyền mới của hai nước không phải nhân quyền của chúng tôi. Nhưng mà vì ngoại giao anh nói này, tôi chỉ nói đó thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng việc tiếp đón các quốc gia thân hữu một cách thân thiện đó là việc đúng đắn với nghĩa, nhưng không có nghĩa là phải im lặng về những đề tài nào đó mà hai bên có những ý kiến khác về nhau. Đấy, đã biết anh Nguyễn Xuân Phúc nhảy vào nói dối, mà nói dối một cách sơ hở là lên án chế độ độc tài. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 18 cũng đặt câu hỏi rằng gì? Hiệp định thương mại với Liên Âu có thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam hay không? Và bản tin đặt vấn đề là thương mại nó có liên hệ đến nhân quyền. Tiến trình đàm phán hiệp thương thương mại tự do Liên Âu Việt Nam bắt đầu từ 2013. Trong 2 năm qua, cùng lúc với sự leo thang các hành động đàn áp nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến, nhiều phái đoàn viện do Việt Nam đã đến châu Âu để ráo riết thúc đẩy việc ký kết EVFTA. Đây cũng là một mục tiêu hàng đầu trong các chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 4 và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bây giờ. Thủ tướng bị Jacques Fischer trong cuộc gặp với ông Phúc ở Bruxelles hôm 17 tháng 10 cho biết chính phủ của ông đã ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn EVFTA. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ nhì của Liên Âu ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Trong khi Liên Âu là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với doanh thu hàng hóa đạt 47,6 tỷ euro, tức là gần 54 tỷ 8 USD. Và đây là lời bình luận của nhà tranh đấu Huỳnh Ngọc Trân ở trong nước. Việt Nam đã ký nhiều hiệp ước với các tổ chức quốc tế như WTO và các tổ chức về nhân quyền, nhưng chính phủ Việt Nam không tôn trọng những cam kết về nhân quyền đã ký một khi đã đạt được mục đích. Việc đàn áp những người bất đồng chính kiến ngày càng mạnh hơn. Những năm trước, những người bất đồng chính kiến chỉ bị vài năm tù, nhưng bây giờ đã mức độ đưa người ta vào tù vì bất đồng chính kiến lên đến rất nặng, từ 10 năm đến 20 năm, như ông Lê Đình Lượng, vì bảo vệ môi trường và biểu đạt chính kiến. Một tòa phúc thẩm hôm 18 tháng 10 y án 20 năm tù với ông Lượng với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là một mức án cao nhất cho những người tranh đấu vì dân chủ ở Việt Nam. Và ông tiến sĩ Nguyễn Quang A thì ông được mời sang Liên Âu về vấn đề EVFTA với nhân quyền đó, thì ông nói rằng ký gì thì ký, nhưng mà người Việt Nam phải chủ động đấu tranh chứ đừng có cái tin lời nó ký. Đại khái ông Nguyễn Quang A ông nói rằng thì là cần có cách tiếp cận tích cực chứ không nên thụ động dựa vào sức ép quốc tế để buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Những việc ký kết hay tham gia vào hiệp định thương mại tự do này sẽ mang đến nhân quyền cho Việt Nam hay không? Thì ông nói là không có. Nhân quyền Việt Nam chỉ được cải thiện với sự đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi của dân Việt Nam, tạo sức ép 24/7 đối với chính quyền thì tình hình nhân quyền mới được cải thiện. Đây, bây giờ quay trở lại vấn đề cuộc vận động tự do cho mẹ nấm đã diễn ra như thế nào? Đang ở trên Dân Làm Báo, mà do cái tổ chức mà do mẹ nấm sáng lập ra là Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, viết thơ viết tắt là MLBVN đó, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đó. Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, khi Công an Cộng sản Việt Nam bắt giam người đồng sáng lập viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam, các thành viên của Mạng Lưới đã âm thầm tranh đấu cho tự do của Nguyễn Hữu Quỳnh, tức mẹ nấm. 2 năm trôi qua với những nỗ lực không ngừng nghỉ để vận động các chính phủ nước ngoài, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế về để tạo sức ép chính trị lên nhà cầm quyền, thì ngày 17 tháng 10 năm 2018, Hà Nội buộc phải trả tự do sớm cho mẹ nấm, sớm 8 năm trước khi mãn hạn tù. Và đặt ra vấn đề là cái cuộc thả đó trong bối cảnh như thế nào? Là trong bối cảnh Hà Nội với Bắc Kinh, tức là rủi ro lớn cực đó nè. Sau khi loại bỏ được Nguyễn Tấn Dung ra khỏi chính trường, Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu thực hiện những yêu cầu Bắc Kinh, vừa để trả nợ cho những hỗ trợ của Bắc Kinh trước và trong Đại hội 12, vừa để tiếp nhận được sự viện trợ để khởi động chiến dịch đốt lò nhằm loại bỏ thành phần tay chân của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn ở trong bộ máy quyền lực. Một trong những yêu cầu chính là giữ vững hoạt động của công ty gang thép Phongmosa và loại bỏ thành phần hoạt động của những nỗ lực bảo vệ môi trường chống Phongmosa. Và người đầu tiên nằm trong danh sách đen đó là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. 2 tài liệu mà nhà cầm quyền đưa ra để buộc tội mẹ nấm là tấm bảng với dòng chữ yêu cầu khởi tố Phongmosa và tấm bảng lời kêu gọi của mạng lưới blogger Việt Nam đòi hỏi nhà nước phải minh bạch tình trạng biển nhiễm độc. Nhiều người lấy làm lạ tại sao nhà cầm quyền lại đưa ra những hành động có nội dung tích cực, rất chính nghĩa đối với quần chúng Việt Nam để làm lý do bắt người. Nhưng đó là chủ trương của đảng để có thông điệp chính trị rõ ràng theo ý muốn của Bắc Kinh là tiêu diệt mọi thành phần chống đối Phong Bộ Xã. Đấy, nêu ra cái trường hợp mẹ nấm là như thế. Bây giờ cái trường hợp này đối với Washington DC thì nha. Ngày 20 tháng 1, 2007, Tổng thống Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hiệp chủng Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng 2, 2007, Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Rex Tillerson là Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Tillerson từng là tổng giám đốc của đại công ty ExxonMobil, công ty dầu hỏa đó. Ông được chọn để đáp ứng với một trong những chính sách của tân tổng thống gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ, dọn đường khai thác dầu khí tại khu vực Biển Đông và ngăn chặn nỗ lực xây dựng các căn cứ quân sự trên các bãi đá của Bắc Kinh tại khu vực. Để có thể tạo áp lực lên Bắc Kinh, Hoa Kỳ cần lôi kéo Hà Nội vì Việt Nam là nước có chủ quyền tại Biển Đông. Một ván cờ ngoại giao được mở ra. Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc. Trong đó Hoa Kỳ vừa tìm cách tiến hành những cuộc thương thảo để Hà Nội nghiêng về phía Washington. Trong cuộc thương thảo này có nhiều phép thử, đấy, ngay tôi nói phép thử đó. Có nhiều phép thử được đưa ra để đo lường thiện chí của Hà Nội và mức độ đi ngược lại ý muốn của Bắc Kinh của Hà Nội. Đấy nhá. Đo lường thiện chí của Hà Nội và mức độ đi ngược lại ý muốn của Bắc Kinh. Rủi ro, đứng cực đó. Một trong những phép thử là vấn đề nhân quyền và mẹ nấm. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người chống Formosa, chống các dự án ô nhiễm môi trường của tàu, chống du lịch tàu, chống sự xâm lược của tàu tại Hoàng Sa và Trường Sa là đối tượng chính trong cuộc thương thảo cho phép thử nhân quyền. Kết quả đầu tiên của thương thảo là lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng 3, chỉ gần 3 tháng sau khi ông Trump chậm nhậm chức. Ngày 29 tháng 3 2007, 2 tháng trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định tôn vinh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với giải thưởng phụ nữ quốc tế dũng cảm để tạo thêm trọng lượng. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Melania Trump đã đích thân có mặt tại buổi lễ vinh danh blogger mẹ nấm Nguyễn Như Quỳnh, lúc đó vẫn còn đang bị tạm giam, chưa ra tòa xét xử, trở thành một vấn đề nổi cộm trong ván cờ chính trị Việt-Mỹ-Trung. Bây giờ, bản tin cho biết là gì? Những vận động của mạng lưới blogger Việt Nam như thế nào? Trong bối cảnh kiểu này, thành viên có quyết định sẽ nương vào sự quan tâm và chu cầu của Hoa Kỳ để đẩy mạnh nỗ lực vận động với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Những lá thư của chính con gái của mẹ nấm là Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên viết, không có góp ý sửa đổi bởi người lớn trong gia đình, đã được gửi đến bà Melania Trump để có thêm được sự hỗ trợ tình cảm của bà trong tòa bạch cấp. Song song, mạng lưới blogger Việt Nam đã liên lạc cung cấp dữ kiện và làm việc với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, các tòa đại sứ, Hội đồng Liên hiệp Âu Châu, các tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền thông. Qua sự vận động, ngày 14 tháng 6 2018, Ủy ban Cảo hội ký giả đã quyết định trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2018 cho mẹ nấm. Rồi nói đến những diễn biến xảy ra trong tiến trình vận động. Ngày 30 tháng 5 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công du Hoa Kỳ. Kết quả của cuộc thương thảo không đạt được như ông Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, vấn đề của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng được đưa ra. Kết quả của chuyến công du là 20 hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la. Trong suốt gần 8 tháng kể từ ngày mẹ nấm bị bắt cho đến lúc ông Phúc sang Mỹ, chế độ đã bỏ tù mẹ nấm không định giờ thời hạn, không cho gia đình gặp mặt và không cho phép chính thức có luật sư. Đây là ba điều do chế độ cố tình đặt ra để sử dụng cho những đổi trác trên bàn cờ thương thảo nhé. Cố tình đặt ra để sử dụng cái đổi trác trên bàn cờ thương thảo. Hai ngày sau khi rời Hoa Kỳ và về Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị các cai tù công an Khánh Hòa cho phép mẹ nấm viết thư gửi cho hai luật sư Võ An Đôn và luật sư Nguyễn Khả Thành để chính thức mời họ biện minh. Đồng thời cho phép bà Nguyễn Thị Lan được thăm con gái lần đầu tiên vài ngày trước khi phiên tòa. Tuy nhiên, bây giờ Bắc Kinh nhé. Bắc Kinh đã gia tăng áp lực và Nguyễn Phú Trọng đang bắt đầu có những nỗ lực cho cuộc đốt lò sẽ xảy ra nên Hà Nội đã nhượng bộ. Một vài người bạn làm cho Bộ Ngoại giao cho biết Hà Nội có thể đồng ý một đề nghị vào buổi sáng và đổi ý vào buổi chiều sau một cú gọi từ Bắc Kinh đã rủi ro lớn cực. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, một sáng sau cuộc rút đi Mỹ, nhà cầm quyền đưa mẹ Nấm ra xử phiên tòa sơ thẩm và tuyên án bỏ tù mẹ Nấm 10 năm. Tức là để treo giá cao với Mỹ và để hóa giải cái phản ứng mạnh mẽ cây tàu. Cuộc vận động thế giới cho mẹ Nấm từ đó lại đối diện thêm với muôn vàn khó khăn và thử thách. Những gì xảy ra trong một thời gian ngắn sau đó cho thấy tình hình lại trở nên u ám. Ngày 5 tháng 7 năm 2017, Nguyễn Xuân Phúc đến Hamburg, Đức Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và Thủ tướng Đức là Angela Merkel chỉ gặp ông Thủ tướng tại khách sạn. Những người ban của mạng lưới bảo vệ nhân quyền đang làm việc trong nguồn máy của chính phủ Hoa Kỳ cho biết đã có những trao đổi bên lề hội nghị về trường hợp của mẹ Nấm. Kết quả chỉ được tóm gọn trong một câu từ phía Cộng sản Việt Nam là áp lực của Hoa Kỳ mạnh quá, rủi ro lớn cực. Ngày 23 tháng 7 năm 2017, Tô Lâm chỉ huy kế hoạch và an ninh mật vụ bắt Hà Nội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Bắc Ninh. Điều này cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã quyết định hoàn toàn ngả theo và lệ thuộc vào Bắc Kinh, không cần quan tâm đến mối quan hệ Việt Đức với Liên minh châu Âu cũng như hệ quả thương thảo của hiệp ước EVFTA. Ngày 24 tháng 7 năm 2017, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho công ty Repsol ngừng hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Đông sau khi Bắc Kinh gia tăng áp lực quân sự để đe dọa. Ngày 24 tháng 7, năm 2017, Nguyễn Xuân Phúc đến Formosa và chụp hình cả trung tăng bơi lội trong hồ nước thải Formosa, chính thức kết luận là Formosa 100% an toàn và 100% đầu hàng Bắc Kinh trong hiểm họa môi trường Việt Nam. Nội trong tháng 7, 2017, bốn sự kiện trên đã cho mạng lưới blog Việt Nam biết được Hà Nội đã đầu hàng Bắc Kinh và sẽ không có thay đổi nào về mức án trong kỳ xử phúc thẩm vào cuối tháng 11 năm 2017. Bây giờ đến trả tự do thì sao? Trước những biến chuyển của tình hình, mạng lưới blog Việt Nam vẫn vững tin rằng tình thế sẽ thay đổi. Những người bạn ngoại quốc đồng hành cho cuộc vận động tự do cho mẹ Nấm cũng tin về điều đó. Tuy nhiên, các thành viên nòng cốt của mạng lưới nghĩ rằng có thể sẽ chấp nhận điều kiện mà chế độ đặt ra, đó là blog mẹ Nấm Nguyễn Đăng Duy Bình sẽ bị tống xuất khỏi Việt Nam. Đó. Tuy nhiên, mạng lưới đòi hỏi mẹ và hai con của mẹ Nấm phải được cùng đi. Đây là cách duy nhất để mẹ Nấm chấp nhận. Các thành viên mạng lưới đã tìm cách để chuyển dự kiến này đến mẹ Nấm trong tù để thuyết phục mẹ Nấm đồng ý. Cuối tháng 3 năm 2018, Tổng thống Donald Trump bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson vì ông này không đủ bản lãnh và mạnh đủ để đối đầu với Bắc Kinh. Thay vào đó là ông Mike Pompeo đang là giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Tháng 6 năm 2018, Tổng thống Trump khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh, 25% thuế được áp đặt lên 34 tỷ USD. Các mặt hàng nhập từ tàu giữa tháng 8 thêm 16 tỷ USD, tháng 9 thêm 200 tỷ USD. Ngày 7 tháng 7 năm 2018, mẹ Nấm bắt đầu cuộc tuyệt thực trong tù trong lúc các thành viên bên ngoài đẩy mạnh cuộc tranh đấu. Trước viễn cảnh kinh tế Trung Cộng sẽ bị sụi sụp bởi cuộc chiến tranh thương mại, Hà Nội bắt đầu nhượng bộ và tìm cách hàn gắn mối giang bang giao với Đức, cộng đồng Trung Âu Châu và đặc biệt là Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 7 năm 2018, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cuối cùng phải chấp nhận đề nghị và để nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội vào thăm mẹ Nấm tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Ngày 11 tháng 7 năm 2018, nhân viên của tòa đại sứ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo cho thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam là nhà cầm quyền Việt Nam đã đồng ý trả tự do cho blogger mẹ Nấm Nguyễn Như Quỳnh và cũng đồng ý để cả nhà sang định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, phía nhà cầm quyền không cho biết ngày nào Nguyễn Như Quỳnh sẽ ra khỏi tù. Trong khi chờ đợi những thông báo ngày đi chính thức của gia đình, thì mạng đây nhà quan hệ đảng này rất quan trọng. Mạng lưới đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ bảo lãnh cho mẹ Nấm và gia đình với Sở Di trú Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 6 năm 2018, bà Tuyết Lan và hai cháu Nấm và Gấu đi Sài Gòn để làm thủ tục visa nhập cảnh Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, gia đình nhận được visa để nhập cảnh Hoa Kỳ và visa sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 9 năm 2018, nhân viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu lý cớ là do thiếu nhân sự vì những người phụ trách hồ sơ của mình Nấm phải đi sang Úc tham dự hội nghị cho nên vẫn chưa có thể xác định ngày trả tự do cho mẹ Nấm. Do đó, ngày 20 tháng 9 là gia đình mẹ Nấm phải đi gia hạn visa lần 2 với ngày hết hạn sẽ là 19 tháng 10 năm 2018. Sau đó, Hoa Kỳ thông báo cho Việt Nam là ngày trả tự do cho mẹ Nấm trễ nhất là 26 tháng 9 năm 2018. vào lúc 16:02 chiều ngày 28/9/2018, Nhà cầm Việt Nam thông báo sẽ thả máy ném vào ngày 3/10/2018 và dự kiến ngày rời Việt Nam sẽ là 3/10/2018 hoặc 4/10/2018, và đây là sự đồng ý sau cùng đã được phê chuẩn. Mạng lưới chuẩn bị lấy vé cho mẹ ném vào đây. Tôi đi từng chi tiết một để thấy rằng nó luồn lách giữa cái tình trạng là rủi ro lớn cực giữa Mỹ và Tàu như thế nào. Chỉ một giờ sau, lúc 17:40, Bộ Ngoại giao Việt Nam lại cho biết là có vấn đề trong đối thoại nội bộ và họ không thể xác định ngày nào sẽ trả tự do. Tức là trong nội bộ của nó là nó rất là hoang mang, là nên ngả cho bên nào và nó khủng hoảng lớn cực đó, rủi ro đó. Vào lúc 17:59 ngày 11/10/2018, mạng lưới blogger Việt Nam nhận được tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính thức Việt Nam sẽ được trả tự do vào ngày 17/10/2018, tức thì 2 ngày trước khi visa lần 2 của gia đình hết hạn. Tóm lại là cuối cùng rồi. Trưa thứ tư ngày 17/10/2018, Nguyễn Văn Duy Quỳnh và gia đình đã đáp trên máy bay EV-398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và đến Hồ Chí Minh ngày 11:00 cùng ngày. Đó. Sau lại là cái bản tin này của mạng lưới cho chúng ta biết chi tiết về cái chuyện nó loay hoay, nó luồn lách giữa cái rủi ro lớn cực như thế nào. Và đây là bản tin về cái việc mà nó phải loay hoay như thế vì áp lực của Mỹ như thế nào. Là vì Mỹ gấn lên ở Biển Đông thì sẽ cứu được cái mỏ dầu cá voi xanh, và thằng Việt Cộng nó sẽ nhờ cái mỏ cá voi xanh nó sống lại rất nhiều, cho nên nó loay hoay. Bản tin ngày 15/10/2018 của đài Á Châu Tự Do: chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt Việt Nam vào thế đối đầu hơn với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ đến thăm Việt Nam vào thứ Ba 16/10 trong nỗ lực nhằm siết chặt quan hệ hơn nữa giữa Mỹ và Việt Nam nhằm đối phó với những hành động quân sự gây hấn của Trung Quốc trong khu vực, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có những căng thẳng cho quan hệ Mỹ và Trung Quốc trên cả hai lĩnh vực thương mại và quốc phòng. Hoa Kỳ mới đây đã tuyên bố đánh thuế lên khoảng 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Trung Quốc trả đối bằng việc áp thuế lên 60 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu. Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Mattis tới Việt Nam là chuyến thăm thứ hai trong năm nay. Chuyến thăm đầu diễn ra vào hồi tháng 1. Hãng tin AP trích lời chuyên gia cao cấp về châu Âu Á của Hội đồng quan hệ nước ngoài của Mỹ là ông George Kulanzik nói rằng Việt Nam đã đi gần hơn với một số những chính sách của Tổng thống Trump nhé. Việt Nam đã đi gần hơn với một số chính sách của Tổng thống Trump. Ý ông muốn nói đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra tại APEC hồi tháng 11 năm ngoái ở Đà Nẵng. Ngoài Singapore, Việt Nam là nước có nhiều nghi ngờ nhất về chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc và là đối tác tự nhiên nhất đối với Mỹ. Đấy là hãng tin AP trích lời ông chuyên gia Kulanzik. Và bản tin đặt tiêu đề là vẫn còn những vấn đề nhạy cảm rồi đó. Theo truyền thông trong nước, trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng James Mattis sẽ đến thăm sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng về chất độc da cam còn lại sau chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm này cũng cho thấy sự ủng hộ của ông trong việc đề cập đến những tàn dư của chiến tranh. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nhạy cảm nhất được trông đợi bàn thảo lần này là đạo luật chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài CAA-TSA, nhé, chống những kẻ thù của Mỹ. Theo đạo luật này, Mỹ sẽ trừng phạt những nước nào mua vũ khí của Nga, trong khi Nga là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Bộ trưởng James Mattis trước đó đã đề nghị Quốc hội Mỹ bỏ Việt Nam và Ấn Độ ra khỏi danh sách các nước bị trừng phạt. Theo giáo sư Carter thì cho đến lúc này, Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định chính thức về vấn đề này. Và giáo sư Taylor viết như thế này: điều này đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam đã chuẩn bị mua vũ khí đáng kể cho Hoa Kỳ chưa? Việt Nam đã lặng lẽ bỏ hơn 15 hoạt động tương tác quốc phòng với phía Mỹ trong năm 2019. Theo ông, rất có thể quyết định này có liên quan đến việc Mỹ vận động Việt Nam mua vũ khí của Mỹ thay vì của Nga. Việt Nam có thể coi hành động này là sức ép và can thiệp lên công việc của nội hình. Tóm lại, Việt Nam từ trước đến nay vẫn duy trì chính sách độc lập trong quan hệ với các cường quốc. Trong khi tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, Việt Nam cũng có những lo ngại về người láng giềng Trung Quốc ở ngay sát cạnh. Đó là chưa kể thực tế là cả Việt Nam và Trung Quốc đều duy trì chế độ Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất. Đấy là cái bản tin này cho thấy rằng cái đánh giá của tôi là nó chết chẹt. Mà bây giờ nó lý luận trung ương nó mô tả cái chết chẹt này bằng cái cụm từ rất là ngộ ấy, gọi là rủi ro lưỡng cực. Và ngay sau khi là Việt Cộng tỏ thái độ là nghiêng về Mỹ ở Biển Đông, thì bản tin ngày 17 tháng 18 của báo mạng báo Tiếng Dân có tin là Bắc Kinh vỗ mặt Hà Nội, dằn mặt Mỹ, tức là lập tức ở ngoài Biển Đông thì tàu cá của Việt Cộng bị tàu nó đánh chìm. Có lẽ vì cái việc mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam lần thứ hai thì bạn vàng đã làm động tác dằn mặt Hà Nội, cũng như thử phản ứng của Mỹ khi cho tàu của họ đâm vào tàu cá Quảng Nam. Truyền thông trong nước đưa tin hôm 15 tháng 10, tàu cá Quảng Nam số hiệu QNE90398TS cùng với 13 ngư dân trên tàu đang đánh bắt cá vùng biển Hoàng Sa đã bị tàu lạ trong hoàng cát đâm gây hư hỏng nặng rồi bỏ chạy. Và blogger Tuấn Khanh thì viết rằng ngay khi có tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Việt Nam lần hai thì Trung Quốc cho đâm tàu Việt ở Hoàng Sa. Đây là vụ đâm tàu mới nhất sau một thời gian dài im lặng im ắng trong mối quan hệ giữa hữu nghị Việt Trung đầy hứa hẹn, như sự cho xe của Trung Quốc lái thẳng qua cửa khẩu, tiền nhân dân tệ được chính thức lưu hành ở 7 tỉnh miền Bắc. Còn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì có đăng tin về giáo sư Nguyễn Văn Huy ở Đại học Paris nói cho đài VOA rằng cái vị trí của Việt Nam nó rất là quan trọng. Hoa Kỳ cũng đã thấy và tìm cách lôi kéo Việt Nam sao đừng để Việt Nam nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Trong vấn đề này, chúng ta thấy rằng đây là một thế cờ rất khó khăn và Việt Nam cũng không thể đu dây lâu dài được. Tại vì tới giai đoạn quyết liệt thì Việt Nam phải chọn một trong hai, chứ không thể nào giữ cả hai được. Rủi ro lưỡng cực đó. Thì bản tin của đài Á Châu Tự Do cũng ngày 16 tháng 10 cũng đăng là tàu lạ lại tấn công ngư dân Quảng Nam, thì tôi lướt qua bài này. Nhưng mà cái bài của blog Phạm Chí Dũng này là xác nhận rằng tại sao nó phải ngả theo Mỹ vào lúc này. Viết cho VOA, blog VOA ngày 17 tháng 10. Mỹ và Việt Nam sẽ cùng khai thác dầu khí bất chấp Trung Quốc, đánh dấu hỏi. Hé lộ nếu trên bởi John Bolton, cố vấn an ninh Mỹ, trong cuộc phỏng vấn của chương trình Hewitt của có tiếng của Mỹ vào ngày 11 tháng 12 2018. Một lần nữa, John Bolton đã nêu ra những phát ngôn cứng rắn đối với Trung Quốc liên quan đến một Biển Đông đang lộ dần nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung, và đặt câu hỏi Mỹ hợp tác với Việt Nam và bất chấp Trung Quốc. Ông John Bolton nói rằng Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí Biển Đông dù bất Trung Quốc hay không. Và ông nói như thế nhưng mà không đề cập cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền Biển Đông, gồm có Việt Nam là một, Philippines là hai, Malaysia là ba, Brunei là bốn và năm, Đài Loan là năm. Phát ngôn thách thức rất đáng chú ý trên của cố vấn an ninh John Bolton xuất hiện chỉ một ngày sau khi Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, và cùng lúc với thông tin chính thức về chuyến thăm Việt Nam bất ngờ vào trung tuần tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Liệu có những gì logic giữa những sự kiện trên, hay cụ thể là giữa phát ngôn của John Bolton và hành động của Jim Mattis? Chuyến công du Việt Nam của Jim Mattis cũng là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 10 tháng kể từ khi Jim Mattis nhận lãnh dự chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ một mật độ thăm viếng khá dày đặc đối với quốc gia cách Mỹ đến nửa vòng trái đất và khiến giới quan sát chính trị quốc tế phải chú ý tới tính chất bất thường của nó, đúng không? Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề Cam Ranh giống như tôi đã đặt vấn đề là nó muốn ngả theo Mỹ mà nó trở thành chống đầu thì nó phải mời Mỹ vào Cam Ranh. Thì bây giờ ông Phạm Chí Dũng cũng nói thế. Nhiều giả thiết đã xuất hiện liên quan đến chuyến đi Việt Nam của Jim Mattis là tăng cường sự hiện diện của các hạm đội Mỹ ở khu vực Biển Đông, bảo đảm an ninh hàng hải cho các thương thuyền của Mỹ và các nước phương Tây tại Biển Đông, bán vũ khí cho Việt Nam, có thể đạt một thỏa thuận nào đó Việt Nam về thuê quân cảng Cam Ranh, nhá, thuê quân cảng Cam Ranh và cùng hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam. Trong khi các đợt tuần tra bằng tàu chiến và máy bay của Mỹ vẫn đều đặn gia tăng tại Biển Đông và thậm chí tàu chiến Mỹ còn áp sát đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi đang ngự trị bởi quân đội Trung Quốc. Hai vấn đề khác là Cam Ranh và bán vũ khí cho Việt Nam vẫn chưa có gì rõ ràng. Hay nói cách khác là trong lúc chưa có thông tin cụ thể nào về Cam Ranh thì cho tới nay, sau hơn 2 năm kể từ khi Tổng thống Obama dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ mới đặt mua một lô vũ khí giá trị khoảng 100 triệu đô la từ Mỹ, chỉ bằng 1/10 giá trị các lô hàng vũ khí mà Việt Nam công bố đã mua của Nga. Nhưng hợp đồng cùng khai thác dầu giữa tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil với Petro Việt Nam thì đã nằm trên các bàn giấy hai bên và được công bố cho toàn thế giới biết, đó là mỏ dầu khí Cá Voi Sành. Và đặt câu hỏi nữa, vì sao ExxonMobil không sợ Trung Quốc? Sau khi công ty Repsol của Tây Ban Nha bỏ chạy khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, còn Rosneft của Nga dù chưa thoái lui nhưng cũng chẳng thể nhúc nhích, đều trong cơn cám cảnh bởi nạn khủng bố Trung Quốc. Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ hiện là niềm an ủi duy nhất cho chính thể Việt Nam nhé. Niềm an ủi duy nhất cho chính thể Việt Nam thuộc lại văn rốt võ giáp và một ngân sách Việt Nam đang sắp lao đầu xuống vực thẳm. Ngân sách Việt Nam đang sắp lao đầu xuống sàn. ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam để khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Sành ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mỏ này có trữ lượng đến 150 tỷ mét khối. Vào tháng Giêng năm 2007, ExxonMobil đã trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu khí trên Biển Đông với Petro Việt Nam. Vài tháng trước hội nghị APEC 27, ExxonMobil còn được Hà Nội bật đèn xanh cho việc thông báo chính thức khởi động dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ Cá Voi Sành. Khi đó, báo chí nhà nước đã hoan hỉ như thể sống lại nhé, đã hoan hỉ như thể sống lại sau vụ bãi tư 9 tháng 7 năm 2017 khi Repsol, một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam để khai thác dầu khí tại khu vực này, đã bị vài trăm tàu Trung Quốc bao vây và gây sức ép đến nỗi cuối cùng Repsol phải lặng lẽ rút khỏi bãi tư 9. Trong lúc toàn thể Bộ Chính trị lẫn Bộ Quốc phòng Việt Nam ngậm tâm lẫn ngậm đắng nuốt cay vì có tiền trong túi mà không lấy được. Hoan nghênh Phạm Chí Dũng đặt vấn đề này. Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm tới 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí khai thác của Mỹ đã bỏ cuộc trước áp lực từ Trung Quốc. Nhưng ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tập đoàn này đã phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay nằm cách đất liền khoảng 100 km. Điều được giới chóp bu Việt Nam xem là lợi thế lớn là mỏ Cá Voi Sành hoàn toàn nằm ngoài bản vẽ đường lưỡi bò của Trung Quốc, do đó giới châu Âu Việt Nam không phải quá lo sợ về phản ứng của Bắc Kinh nếu Petro Việt Nam liên doanh với Mỹ để khai thác khí đốt tại đây. Trong bối cảnh ngân sách Việt Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và đặc biệt đang quá thiếu ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế lên tới 10-12 tỷ đô la một năm và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải bảo đảm dự trữ ngoại hối 20 tỷ đô la dự kiến khai thác được từ Cá Voi Sành, được xem là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, là con số rất đáng để giới lãnh đạo Việt Nam tỏ một chút can đảm trước đồng chí tốt Trung Quốc. Nhưng vào ngày 7 tháng 27, trùng với thời gian Tổng thống tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng mà được báo chí đảng tung hô thành công tốt đẹp, và Việt Nam là nước hưởng lợi kinh tế lớn nhất trong APEC, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam là Chủ tịch Liam Malone của công ty phát triển Exxonry đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông cho tới năm 2019 với lời giải thích rất cô đọng rằng chúng tôi cần phải đạt được một số thỏa thuận cụ thể trước khi triển khai đầu tư chính thức. Tức là lúc đó anh Nguyễn Phú Trọng còn tiếp tục cần đối hình. Đến tháng 3 năm 2018 khi xảy ra vụ Repsol lần thứ 2 liên tiếp rút khỏi vỏ cá rồng đỏ, giả thiết đã biến thành thực tế được xác nghiệm một cách sống sượng vẫn là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc. Là Trung Quốc đã nhảy bộ vào nhà của giới chóp vua Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí, theo cái khẩu hiệu là gác tranh chấp cùng khai thác. Vào tháng 4 năm 2018, lần đầu tiên ExxonMobil đã lên tiếng liên quan đến mỏ cá voi xanh. Tuy không xác nhận về một sức ép của Trung Quốc đối với mỏ dầu khí dồi dào dự trữ này, ExxonMobil vẫn khẳng định kế hoạch và lộ trình sắp tới, một biểu hiện cho thấy tập đoàn này không mấy lo ngại cho dù Bắc Kinh sẽ làm những động tác nhằm bắt buộc ExxonMobil phải rút khỏi cả mỏ cá voi xanh, như đã khiến Repsol phải rút khỏi mỏ cá rồng đỏ. Trước đó, tập đoàn Mỹ này đã từng khẳng định rằng dự án này không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Rất có thể, sự tự tin của ExxonMobil khi lên tiếng về mỏ cá voi xanh phát xuất từ sự kiện và sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng 3 năm 2018, nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông và sẵn sàng đối đầu với Hải quân Trung Quốc. Và cái tiểu đầu mục cuối cùng của bài Phạm Chí Dũng là cái áo mới. Cái áo mới là cái gì? Không thể khác hơn, và thật sự cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ nhé. Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ. Đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông. Để Việt Nam có thể có can đảm bám Mỹ, ít nhất cho tới lúc nào mục tiêu khai thác dầu khí để bồi hoàn cho một nền ngân sách rỗng ruột của Việt Nam vẫn còn bị Trung Quốc thẳng tay cấm đoạn. Còn bây giờ, đang là những tín hiệu từ Mỹ, chứ không phải tại Việt Nam. Hãy kiên nhẫn chờ thêm, và có lẽ không lâu nữa, nếu trong và sau chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis xuất hiện tin tức về Mỹ cùng hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông, và cái tên tập đoàn ExxonMobil của Mỹ lại hiện ra một cách sôi nổi lẫn ấn tượng, thì có thể hình dung rằng cuối cùng thì giới cho bộ Việt Nam cũng phải quyết định bớt thói cái đu dây tay ba ngã ngớn nhé, bớt cái thói đu dây tay ba ngã ngớn mà rất dễ té lộn nhào, để chuyển sang tư thế nghiêng ngả về phía Hoa Kỳ với một góc độ nhỏ nào đó trên 20 hình học địa chính trị quốc tế. Rồi đó đứng cực đó. Một cách nào đó, cái áo mới của Bộ Chính trị Việt Nam vừa khoác vào có vẻ giống như một lời tuyên chiến mà không dám ra mặt đối với Bắc Kinh, và sẽ khiến Tập Cận Bình lộn ruột. Đấy là cái chủ đề của bài Liên Lan Thời Sự rồi, là nó loay hoay giữa cái rủi ro lợi cực như thế nào. Và kết luận của tôi là tôi đặt câu hỏi rằng gì? Với cái thái độ này, với cái tình hình này, thì anh Tàu Hồi sẽ như thế nào? Nó rủi ro lớn cực, nó sợ tàu bập tại. Và với cái tình hình này thì phe của Nguyễn Phú Trọng có dám tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa cộng sản mà đã được ông Donald Trump, ông lên án tất cả các nước cộng sản là socialist communist, tức là anh còn giữ tên đảng cộng sản thì anh không nằm ngoài được cái quy trình đối phó của nước Mỹ. Mà anh còn tiếp tục sao chép tàu thì anh sẽ luồn lách như thế nào? Và câu đã đặt ra là trong tình hình rủi ro lớn cực này thì bọn Việt Nam cộng sản, vì đảng cộng sản Việt Nam đã bị bọn tàu nó hán hóa rất nhiều ở cả các tỉnh rồi, bọn Việt Nam cộng sản hán hóa cho đảng cộng sản, và sẽ làm cách nào, và phải có cách nào và làm như thế nào để né được cái sinh tử phù mà tàu cộng nó đã cấy vào khi mà anh sang đầu hàng nó thành đô rồi. Và chúng ta sẽ xem trong ngày sắp tới với tình hình này, rủi ro lớn cực này mà nó nghiêng về phía Mỹ, thì sẽ có bao nhiêu những cái vụ chết đột tử xảy ra ở Việt Nam. Tôi nhắc lại rằng, nếu mà tàu bọp tai nó thì sao? Mà tàu càng bọp tai đó thì Việt Nam Cộng sản càng phải chui đầu vào nách Mỹ. Tôi nhắc lại cái trường hợp ExxonMobil với Cam Ranh hồi nãy đó. Tóm lại là trong cái thế cực này thì liệu phe Nguyễn Phú Trọng có tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa cộng sản sắp tới hay không? Người ta cứ nói coi Nguyễn Phú Trọng là trọng lú là vì thế. Nhưng mà Việt Nam còn có câu là nó lú nhưng chú nó khôn. Chú nó là ai? Lãnh đạo cộng. Nhưng mà nếu mà giờ tàu này, lần này tàu cộng không bọc tay nó, sợ Mỹ, thua Mỹ rồi không dám bọc tay nó, thì dù chú nó có khôn thì mà chú nó khôn nhưng vì khôn cho nên nó bó tay rồi, thì Nguyễn Phú Trọng còn tiếp tục lưới được bao nhiêu nữa. Thành ra câu kết luận của tôi là nó chết vì nó lú, mà chú nó khôn hay không khôn thì nó cũng tiếp tục chết vì nó lú. Tôi xin hết.